Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 7. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Được Chọn Và Được Phước, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 1 đến câu 10 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Được Chọn Và Được Phước phần 4.
Trong sách Ê-phê-sô thì đoạn Kinh Thánh này sẽ giúp chúng ta hiểu càng thêm về sự đáp ứng của ngôi hai giáng trần. Khi Chúa đến trong trần gian và tất cả sự ban cho lớn của ân sủng của Chúa, thì chúng ta phải có ở trong một cách suy nghĩ hay là một sự chuẩn bị của tấm lòng để chúng ta có thể hiểu rõ chắc chắn về sự ban cho lớn này và cách nào chúng ta đáp ứng. Trước khi tôi đọc ở trong phần này để chúng ta thiết lập lại căn bản của ân sủng Chúa, có lẽ một điều cũng cần nói là trong mùa Giáng sinh của chúng ta nói rất nhiều về sứ điệp của tình yêu Chúa, sứ điệp của tin lành, sự ban cho của Chúa từ nơi thiên thượng, Chúa đến để cứu người. Và khi chúng ta nói về Giáng sinh, chúng ta nói về sự ban cho này, thì chúng ta thường đặt vấn đề là như thế này, là Chúa đến ban tình thương, Chúa đến sanh trong chuồng chiên máng cỏ và Chúa đến ban ân sủng. Cho nên để mà có thể được sự cứu rỗi thì chúng ta phải đáp ứng lại, chúng ta phải nhận lấy món quà mà Chúa ban cho để được riêng cho của mình, để có thể kinh nghiệm được ân sủng của mùa Giáng sinh, có phải không? Và đó là điều chúng ta thường nói và nó cũng đúng và chính xác trong lẽ đạo của nó. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải cẩn trọng, bởi vì nếu chúng ta chỉ chú ý tới vấn đề đó trong phương diện đó thì giống như vấn đề nhận lấy của con người hay là quyết định của con người là điều thẩm định của tất cả chiều sâu hay là cái kinh nghiệm của ân sủng Chúa. Nghĩa là Chúa ban cho và Chúa để đó và Chúa gọi mời. Nhưng mà nếu một người không tới, không nhận thì cũng tội nghiệp. Tội nghiệp Chúa ban cho không ai lấy, tội nghiệp Chúa sanh ra không ai đón mời, tội nghiệp Chúa không có chỗ. Và chúng ta có đặt để điều đó thì nó có khuấy động một vài sự đáp ứng cảm xúc trong chúng ta. Nhưng mà theo lời Kinh Thánh rất là hạn hẹp và rất là trên lệch, bởi vì nói một điều không có cân bằng về ân sủng của Đức Chúa Trời. Đó là ân sủng của Đức Chúa Trời không trở thành nạn nhân của sự khước từ của con người. Ân sủng của Đức Chúa Trời được ban cho và sẽ làm trọn ý định của Chúa. Và đó là chỗ mà chúng ta cần hiểu rằng có sự ban cho, có sự đáp ứng, nhưng mà ở đằng sau đó có ý định đời đời của Đức Chúa Trời. Và Chúa là đấng tể trị và ân sủng Chúa sẽ ban cho đầy trọn và sẽ làm kết quả của điều đó. Cho nên chúng ta đứng ở trong sự đáp ứng với sự hiểu biết của Kinh Thánh. Tại vì tôi nhớ có một bài hát có mấy cái lời về tình yêu của Chúa thì nói rằng bàn tay vẫn đón chờ, đôi mắt vương lệ mờ. Giống như là Chúa ban cho, Chúa đứng đó, thế không ai nhận hết, không ai lấy hết. Chúa chờ, Chúa vương mắt lệ thì thấy cũng cảm động thiệt.
Nhưng đó là hoàn toàn sai trật. Chúa không phải như vậy. Và ân sủng Chúa không phải như vậy.
Và đó là chỗ mà chúng ta trở lại và nghe những lời này để chúng ta đứng ở trong sự vững an của ân sủng Đức Chúa Trời. Bắt đầu từ câu 3. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Giêsu Christ theo ý tốt Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được sự cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài, để làm sự định trước đó trong kỳ mãn hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật trên trời và vật ở dưới đất. Lạy Chúa, cho chúng con thấy ân sủng kỳ diệu của Ngài rõ ràng theo lời của Chúa, để chúng con đi trong sự vâng phục và ca ngợi Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta tới phần số 2 của đoạn Kinh Thánh này, nhìn thấy điều mà Chúa ban cho, đó là được chọn và được phước.
Tôi muốn bắt đầu với hai câu trích giảng liên hệ đến chủ đề bài học của chúng ta hôm nay,
trong sự suy nghĩ và đáp ứng của chúng ta với ân sủng Chúa.
Thứ nhất, người tín đồ khốn khổ hơn hết là người sống với đầu óc trống rỗng, tấm lòng băng giá và quyển Kinh Thánh đóng cứng.
Phía bên kia thì có một người hỏi một giáo sư trường Chúa Nhật dạy 30 năm cho các em thiếu niên đó, thì ông trả lời với câu này: tại sao ông có thể tiếp tục ở trong công việc đó? Thì ông nói rằng: tôi dạy để cho các em có Chúa trong lòng và có mục đích Chúa trong đời sống và có Kinh Thánh trong tay. Tôi thấy cả hai điều đó nói tới một chỗ tựu trung cho chúng ta, đó là hình ảnh rất là rõ ràng của sự thay đổi, sự hiểu biết Chúa, sống động cho Chúa, có mục đích, có ý nghĩa hay không, đó là Kinh Thánh đóng lại hay Kinh Thánh mở ra trong đời sống. Ở chỗ đó chúng ta trở lại, bởi vì khi lời của Chúa mở ra, lời của Chúa dẫn cho chúng ta tới lẽ thật của Chúa, không phải trong sự tưởng tượng cảm xúc của mình, nhưng mà tới lẽ thật của Chúa để chúng ta gây dựng đời sống, quyết định đi theo ở trên căn bản mà Chúa ban cho. Và khi chúng ta mở ra những lời này, những lời mới đọc qua thấy nó mông lung, nó xa cách làm sao đó, nhưng mà khi chúng ta đi tới và để lời đó dạy cho chúng ta, thì Chúa nói sẽ có sự xoáy động, thay đổi của ân sủng Chúa trong lòng của những người đọc lời Chúa. Cho nên khi Kinh Thánh được mở ra và chúng ta đến với lời của Chúa, đến với những lời này để cẩn trọng nghe, để cẩn trọng làm theo, thì chúng ta bắt đầu thấy điều lớn lạ, điều mầu nhiệm. Và hôm nay đó là điều mà chúng ta muốn thấy, sự mầu nhiệm về ơn phước chọn lựa của Chúa mà ban cho chúng ta. Chúng ta đã học kỳ trước nói về sự ca ngợi về phước Chúa trong Đấng Christ. Chúng ta đã nói về bản chất của phước hạnh đó đến từ ân điển Chúa, là nguồn cội của tất cả chảy ra, ban cho tới sự bình an trong đời sống của chúng ta, kinh nghiệm bình an giữa chúng ta với Chúa Thượng Đế Đức Chúa Trời được hòa thuận trở lại. Sự bình an của tấm lòng của chúng ta có thể đối diện với lương tâm của mình và tội lỗi của mình ở trong sự tha thứ dồi dào của ân sủng Chúa, và sự bình an mà Chúa nói rằng sẽ được bày tỏ ra và chứng minh ở trong đời sống của chúng ta liên hệ với nhau. Và đó là bản chất của ân điển trôi vào trong tấm lòng, thay đổi hoàn toàn để chúng ta có thể nhận lấy từ nơi Chúa, từ nguồn cội và thực nghiệm sống động ở trong đời sống của mình. Và công việc đó được làm bởi ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúng ta nhắc điều đó là Đức Chúa Cha ban cho trong chương trình lớn của Chúa, Đức Giêsu Christ thực nghiệm điều đó ở trong huyết báo của Ngài, và Đức Thánh Linh bảo chứng cho chúng ta sự thành đạt chắc chắn rõ ràng. Và ở mỗi phần chúng ta sẽ thấy sự khen ngợi vinh hiển của ân điển Ngài. Và chúng ta cũng được nhắc lại ở trong đó là Ngài đã ban cho chúng ta đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Đó là sự ban cho của ân điển Chúa có mục đích, đó là mục đích cho sự đời đời. Mặc dầu ân sủng đó sẽ bảo toàn cho chúng ta trong đời sống hiện tại, nhưng mà ân sủng đó sẽ không được kinh nghiệm đầy đủ trọn vẹn nếu chúng ta sống trong đời sống hiện tại với mục đích hiện tại bây giờ. Cho nên nói rằng ân phước này đủ cho tất cả, dư dật cho tất cả, khi chúng ta sống đúng chương trình của Chúa, đó là cho nước Chúa, tìm kiếm trước hết nước Đức Chúa Trời. Và điểm này dẫn cho chúng ta là phước Chúa đổ ra rất là dư dật và chắc chắn cho chúng ta. Và hôm nay follow đi tiếp hơn, đi vào chiều sâu hơn để cho chúng ta thấy cách nào và tại sao ơn phước Chúa dư dật trọn vẹn và chắc chắn. Cho nên ông nói về phần số 2, đó là sự chọn lựa của Chúa cho chúng ta trong Đấng Christ. Chúng ta sống trong sự ca ngợi vì được chọn trong Đấng Christ. Phần số 2 chúng ta sẽ có 3 điều mà chúng ta muốn suy nghĩ. Thứ nhất là chúng ta được chọn từ đời đời cho mục đích Chúa. Được chọn từ đời đời cho mục đích Chúa. Được chọn từ đời đời cho mục đích Chúa. Thứ hai được chọn qua Đấng Christ trong tình yêu Chúa. Được chọn qua Đấng Christ trong tình yêu Chúa. Và số 3, được chọn để ca ngợi về ân điển Chúa. Được chọn để ca ngợi về ân điển Chúa. Thế nên ở trong lẽ đạo của sự được chọn trong Đấng Christ này, chúng ta ca ngợi Chúa bởi vì chúng ta được chọn từ đời đời cho mục đích Chúa. Được chọn qua Đấng Christ trong tình yêu Chúa. Được chọn để ca ngợi về ân điển Chúa. Tất cả những điều đó cho chúng ta tới một chữ mà chúng ta cần phải hiểu, đó là sự chọn lựa của Chúa. Trong câu số 4, trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ. Tất cả cái chỗ đó gói ghém một sứ điệp hết sức là quan trọng, đó là trước khi sáng thế, trước khi tạo dựng nên muôn loài, trước khi có chúng ta, trước khi chúng ta có mặt trong dòng lịch sử này, thì chúng ta đã có phần ở trong ân sủng Đức Chúa Trời. Và phần đó được ban cho bởi vì Chúa chọn chúng ta, nối kết chúng ta ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, cho chúng ta dự phần ở trong chương trình đời đời của Chúa. Và điều này hoàn toàn xảy ra không dính líu tùy thuộc trên chúng ta, chỉ trên ân sủng Đức Chúa Trời. Là một sự mầu nhiệm mà rất khó cho chúng ta hiểu. Và một khi chúng ta suy nghĩ càng thêm thì càng khó hiểu hơn. Nhưng mà hôm nay với sự chắc chắn ban cho để chúng ta thấy được cái hình ảnh của Giáng sinh, công việc của Chúa ban cho, sự sống lại của Chúa, tất cả sự cứu rỗi của Chúa cho tới đời đời dính líu với chúng ta như thế nào. Chúng ta bắt đầu với phần thứ nhất, đó là được chọn từ đời đời cho mục đích Chúa. Anh chị em thấy phần đầu nó hơi dài hơn mấy phần kia. Tại vì phải thiết lập lẽ đạo được chọn trước, rồi chúng ta sẽ nói các phần kia sau. Nhưng mà trước khi chúng ta bước vào ở trong phần chi tiết, thì tôi muốn chúng ta chú ý tới một chữ mà ở trong bản dịch tiếng Việt thì nó không rõ ràng cho lắm. Chữ mà chúng ta muốn chú ý đó là chữ cũng như, là chữ nối kết ở đây. Như tôi nói, tiếng Việt không có dịch chữ nối kết đó, nhưng mà chữ đó rất là rõ ràng. Nó là cái sự nối kết tiếp tục trong phương cách. Tức là có hai cái phương trình ở giữa có cái dấu bằng. Phía bên này nối kết với phía bên kia, là nếu phía bên này như thế này thì phía bên kia như thế đó. Cái chữ cũng như là như vậy. Là nếu mà phước hạnh của Chúa được ban cho chúng ta dư dật mọi phước thiêng liêng ở trên trời, đó là bởi vì, hay là đó là cũng như sự chắc chắn đó đến bởi vì sự chọn lựa của Chúa trên chúng ta. Tức là chúng ta nói về sự chắc chắn của phước lành của Chúa, thì Phaolô vừa bày tỏ điều đó ra cho chúng ta, rằng chúng ta có tất cả sự ban cho của Chúa trong Đấng Christ, đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Rồi sao? Ông nói sự này là sự chắc chắn, sự mầu nhiệm, sự rõ ràng. Và ông nói là tìm một cái gì đó để chứng minh, để mà cho chúng ta thấy nó chắc chắn, rõ ràng và mầu nhiệm và lớn lạ lắm. Thì ông nói cũng như sự chọn lựa của Đức Chúa Trời. Tức là sự chọn lựa của Đức Chúa Trời được dùng cho chúng ta trở thành một cái neo để chúng ta hiểu mọi phước thiêng liêng. Nghĩa là có một điều mà chúng ta phải thấy ở đây, đó là mọi phước thiêng liêng này là sự ban cho của tất cả. Chúng ta đã học điều đó, là sự ban cho của Đức Chúa Trời một lần đủ cả. Khi Chúa ban cho, Chúa ban cho tất cả, chứ không có từ từ một tí. Rồi Chúa ban cho ở trong Đức Chúa Jesus Christ, và Chúa ban cho cả cõi đời đời. Bây giờ nói cái điều đó nó chắc chắn giống như bằng với lại cái lẽ đạo của sự chọn lựa của Chúa. Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu chúng ta hiểu lẽ đạo của sự chọn lựa Chúa, và nếu chúng ta nhận lẽ đạo của sự chọn lựa của Chúa, thì chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm ơn phước mà Chúa ban cho.
Cũng như, phải nhớ chữ cũng như.
Và đây là cái vấn đề của chúng ta, đó là phần lớn ở trong các hội thánh và phần lớn trong đầu óc của chúng ta không có chấp nhận, hay là không hiểu, hay là rất sợ cái lẽ đạo chọn lựa của Đức Chúa Trời. Đó là khi chúng ta nói vấn đề này, chúng ta ô lớn quá, khó lắm, khó hiểu lắm, để qua một bên. Và chúng ta để qua một bên thì chúng ta để nguyên cả phước hạnh và tất cả sự ban phước của Chúa để qua một bên mà Chúa ban cho. Bởi vì sao? Giống như sự nối kết như vậy. Cho nên vấn đề hết sức là căn bản cho chúng ta, đó là khi chúng ta hiểu sự ban cho lớn của Đức Chúa Trời như thế nào, cách Chúa ban như thế nào, thì chúng ta mới bắt đầu sống kinh nghiệm những điều mà Chúa xuống phước cho chúng ta. Cho nên trước khi đi vào trong chi tiết thì tôi muốn nói điều này. Chúng ta có thể tìm lẽ đạo này hơi khó để hiểu, hoặc là cũng dễ để mà đem vào lòng, tùy theo. Nhưng mà chúng ta phải ôm lấy cái lẽ đạo này, bởi vì ở nơi đây là sự dạy dỗ của Kinh Thánh, và nơi đây là chỗ mà Chúa ban cho phước hạnh và sự sống động ở trong Chúa cho chúng ta. Nó là một hình ảnh nữa của sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Điều chúng ta hiểu về sự chọn lựa của Chúa giúp cho chúng ta thấy sự vinh hiển của ân sủng toàn trị của Chúa. Và tôi muốn làm một điều cũng hơi khác một tí sáng hôm nay, đó là thường thường mình trình bày lẽ đạo rồi nói thêm một vài thí dụ, thì tôi muốn bắt đầu với hai thí dụ trước. Bởi vì hai thí dụ này của hai người theo Chúa cũng rất là nổi tiếng. họ đã bắt đầu ở ngoài sự hiểu biết của lẽ đạo chọn lựa này. Và khi họ tới với lời của Chúa và chấp nhận lời này thì có một sự thay đổi lớn trong đời sống của họ. Và tôi muốn nói lại lời mà hai người này chia sẻ.
Người đầu tiên là George Mueller.
George Mueller rất là nổi tiếng bởi vì công việc của ông trong các viện mồ côi. Chúng ta nghe kể về George Mueller thì chúng ta nghe kể về thế nào đức tin lớn của ông và sự Chúa trả lời các sự cầu nguyện của ông. Câu chuyện thường được nghe rằng buổi sáng sau khi các em thức dậy, 30 mấy em ngồi vào bàn thì trên bàn không có gì ăn hết. Bởi vì hết tiền để mua, George Mueller ngồi xuống với các em và cầu nguyện xin Chúa ban cho. Khi đang cầu nguyện thì có tiếng gõ cửa ở ngoài và nói rằng ô, cái xe sữa nó chạy, nó bị bể bánh xe, không biết làm sao, và thôi đem sữa vào trong đây. Có xe bánh mì nó cũng bị chỗ nào đó, người ta cũng khiêng bánh mì vô. Nhưng mà chúng ta thường nghe những điều đó và chúng ta không hiểu đời sống ở đằng sau đó và lẽ đạo như thế nào để ông có thể sống trong đức tin. Thì ông viết như thế này, hơi dài nhưng mà để cho chúng ta thấy. Ông viết, một thời gian rất lâu tôi chống nghịch với lẽ đạo sự chọn lựa Chúa, nhất là vấn đề Chúa chọn và Chúa giữ trong ân sủng Chúa. Nhưng có một thời điểm tôi phải trở lại với lẽ thật ở trong lời của Chúa, và ở trong thời điểm này tôi đã bằng lòng nghe lời Chúa dạy. Tôi đến đọc Kinh Thánh Tân Ước từ đầu tới cuối với chủ đích để tìm hiểu về lẽ đạo sự chọn lựa của Đức Chúa Trời. Và điểm tôi khám phá ra đó là tôi thấy ở trong lời của Chúa hơn 4 lần những lời nói về lẽ đạo của sự chọn lựa hơn là những câu Kinh Thánh nói ngược lại. Nhưng ngay cả với những câu Kinh Thánh nói ngược lại, sau thời gian tôi học hiểu thì cũng thấy rằng những câu Kinh Thánh này giúp cho tôi thấy thêm về sự chọn lựa của Đức Chúa Trời. Và ảnh hưởng của lẽ đạo này trên đời sống của tôi có thể nói chắc chắn một điều ở trong ân sủng của Chúa, đó là lẽ đạo này đã giúp cho tôi bước đi gần gũi với Chúa hơn. Đời sống của tôi không còn lên xuống nhiều nữa, và tôi có thể nói chắc chắn rằng tôi sống ích lợi cho Chúa hơn tất cả mọi ngày trước đó. Điều mà tôi muốn chú ý ra đây là có 4 lần hơn các câu Kinh Thánh nói về sự dạy dỗ về lẽ đạo này. Nếu chúng ta muốn so sánh và nếu chúng ta đem những cái câu Kinh Thánh mà có vẻ như là không có liên hệ tới sự chọn lựa Chúa, gọi là quyết định của chúng ta, thì cũng sẽ thấy những điều này đứng trong lẽ đạo đức tin sự chọn lựa Chúa. Người thứ hai là Charles Spurgeon. Ở đây ai nghe tên đó thì thấy cũng hơi quen quen. Phần lớn thì không quen lắm. Đây là cũng người cùng thời với lại Mueller. Ông là mục sư rất là nổi tiếng ở Metropolitan Tabernacle in London. Ông được gọi là The Prince of Preachers. Ngay cả bây giờ những bài giảng của ông vẫn còn được in lại để chúng ta cùng học hỏi. Thì ông viết như thế này. Khi tôi tin Chúa, tôi nghĩ rằng tôi đã quyết định mọi điều trong sự đáp ứng của tôi với Chúa. Tôi đã tìm kiếm Chúa hết lòng, nhưng tôi không hiểu rằng Chúa đã tìm kiếm tôi. Nhưng tôi có thể nhắc lại ngày và giờ mà tôi đã nhận được lẽ thật của sự chọn lựa Đức Chúa Trời. Vào trong lòng của tôi là nơi mà lẽ đạo này đã đánh dấu tôi như một thang lửa đỏ. Và tôi có thể nói lại rằng thế nào tôi đã lớn trong một phút giây từ một em bé trong Chúa tới người trưởng thành. Tôi có thể nói rằng tôi đã khám phá ra chìa khóa của sự hiểu biết lời của Đức Chúa Trời. Một đêm khi tôi ngồi ở trong nhà của Chúa và một tư tưởng đến với tôi, đó là tại sao tôi đã tin Chúa. Và tôi nói trong lòng rằng tôi đã tìm kiếm Đức Chúa Trời. Nhưng câu hỏi tới rằng tại sao tôi tìm kiếm Đức Chúa Trời? Thì câu trả lời rằng phải có một điều gì đó khuấy động trong tôi để tôi tìm kiếm Đức Chúa Trời. Tôi nói tôi đã cầu nguyện. Nhưng tôi hỏi rằng tại sao tôi cầu nguyện? Tôi cầu nguyện bởi vì tôi đọc lời Chúa. Nhưng điều gì khiến tôi đọc lời Chúa? Và điều gì khiến tôi hiểu lời Chúa? Và trong giây phút đó tôi thấy rằng Chúa ở đằng sau tất cả mọi điều xảy đến cho tôi. Chúa là tác giả của đức tin tôi. Và ở nơi đó cả lẽ đạo về ân sủng Chúa mở ra cho tôi. Và nơi đó tôi có thể thưa với Chúa rằng mọi điều đến với tôi đến từ nơi Chúa. Và đây là chỗ mà tại sao chúng ta cần hiểu điều này. Bởi vì chúng ta vẫn có thể đứng trong đức tin như một em bé, có thể đọc Kinh Thánh mà không hiểu tại sao, bởi vì chìa khóa mở cửa lẽ thật này nằm ở trong sự mầu nhiệm nhưng mà cũng cái sự ban cho của lẽ đạo chọn lựa của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta nói về ân sủng Chúa, chúng ta phải nói về ân sủng toàn trị chọn lựa của Đức Chúa Trời. Cho nên ở đây chúng ta trở lại khi Phaolô nói,
giống như là chúng ta kinh nghiệm ân sủng toàn trị của Đức Chúa Trời, giống như lẽ đạo toàn trị của ân điển Chúa được bày tỏ cho chúng ta.
Giống như là chúng ta bước vào đây, giống như là chúng ta nhận, trong phương cách mà chúng ta hiểu điều này, cửa mở cho phước hạnh của chúng ta. Như vậy thì sự chọn lựa của Chúa là như thế nào? Khi mà chúng ta nói Đức Chúa Trời chọn, chúng ta muốn nói như thế nào? Đức Chúa Trời trong ý định toàn trị và mục đích đời đời của Ngài không tùy thuộc trên con người, đã chọn để ban ân điển cứu chuộc cho một số người qua Đức Chúa Christ. Khi chúng ta nghe điều đó thì lập tức trong lòng chúng ta, một là phản ứng chống lại, hai là phản ứng ôm lấy. Và hai điều đó đến từ chỗ thế nào chúng ta nhận biết ân sủng của Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta muốn đi vào chi tiết đó hơn. Chữ ở đây Phaolô nói, trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta. Chữ chọn chúng ta này cho chúng ta thấy rằng Ngài, tức là Đức Chúa Trời, đã chọn chúng ta và chọn chúng ta trong Đấng Christ. Cho nên có con đường của sự chọn lựa, đó là đến từ nơi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chọn, chúng ta là những người được chọn, và con đường hay là phương tiện của sự chọn lựa này, đó là chọn ở trong Đấng Christ. Chữ chọn này cũng là một chữ cần hiểu, đó là Chúa đã chọn một lần đủ cả, tức là một quyết định Chúa làm, chứ không phải là lâu lâu Chúa mới chọn. Một lần Chúa chọn và Chúa chọn một lần đủ cả là những người được chọn, là được chọn qua Đức Chúa Christ để được cứu. Có ba ý nghĩa của chữ chọn lựa ở trong Kinh Thánh. Thứ nhất là chữ sự Chúa chọn hay là biệt riêng dân Israel làm dân sự của Ngài. Cũng là sự chọn lựa, nhưng mà là sự chọn lựa của một dân tộc để làm công việc của Chúa, không có nghĩa rằng tất cả mọi người Israel đều được cứu. Chúng ta thấy điều đó khi Kinh Thánh nói rằng không phải là con cháu Abraham về phần xác là những người được cứu đâu. Cho nên chúng ta hiểu rằng có sự chọn lựa dân sự của Chúa. Thứ hai là sự chọn lựa của chức vụ. Chúa gọi người Lê-vi ra để làm chức vụ thầy tế lễ. Không phải tất cả người Lê-vi hay là thầy tế lễ đều được cứu. Chúa chọn 12 sứ đồ, trong đó có Judas Iscariot không được cứu. Và khi chúng ta thấy rằng Chúa chọn ở trong lịch sử đó, Chúa chọn những người không tin Chúa để làm công việc của Chúa. Cyrus, Medo-Persia, Alexander the Great, tất cả những rõ Chúa ghi ra, Chúa chọn. Họ không phải là những người được cứu, bởi vì Chúa chọn để sử dụng họ. Nhưng mà cái chữ chọn ở đây đó là chọn để cứu. Và Kinh Thánh nói điều đó rõ ràng, mà chúng ta sẽ thấy thêm. Chúa nói là trừ ra những kẻ mà được Chúa chọn và gọi, thì không ai có thể tin Chúa và đến gần với Chúa. Giăng đoạn 6 câu 44.
Ví bằng Cha là Đấng sai ta không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta. Nếu Cha không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Chữ kéo gần hay là đem đến gần là một cái chữ rất là mạnh mẽ. Chữ nói rằng sự kéo đến này đó là sự kéo đến không cưỡng lại được. Một sự mà khi Chúa gọi, Chúa kêu, thì người mà được gọi, được kêu đó sẽ đáp ứng. Và hình ảnh của sự đáp ứng được thấy ở trong chữ này, nói về những người mà chết đói đó, thấy thức ăn. Cho nên có một sự không cưỡng được khi mà đến, chết khát mà thấy nước.
Thí dụ như những gì có chất sắt thì không cưỡng lại được sức hút của nam châm. Và khi từ lực của nam châm đi qua một khối có chất sắt thì có một sự thu hút không thể cưỡng lại được.
Và đây cũng là cái hình ảnh đó, là khi sự kêu gọi của Chúa đó, thì sự kêu gọi này không cưỡng được cho những người được Chúa chọn, và họ sẽ đáp ứng và sẽ không có ảnh hưởng gì trên những người mà không được chọn và không được gọi. Và chúng ta đứng ở một sự mầu nhiệm của cả đức tin lẫn đầu óc suy nghĩ của chúng ta. Và ở đây cho chúng ta thấy rằng có một sự kêu gọi của ân sủng vượt hơn tất cả những gì mà chính chúng ta có thể đáp ứng được. Để bắt đầu thấy được điều đó thì chúng ta phải thẩm định rằng Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời chọn lựa. Rõ ràng trong phần Kinh Thánh mà chúng ta có đây là căn bản. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Christ theo ý tốt Ngài. Nhưng mà chúng ta dỡ thêm một vài câu Kinh Thánh nữa. Tiếp theo là ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 2 câu 13 tới câu 15. Khi Phao-lô viết về đức tin của con dân Chúa ở tại Tê-sa-lô-ni-ca thì ông nói về sự chọn lựa này. Hỡi anh em rất yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh và bởi đức tin lẽ thật đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. Ngài đã chọn anh em từ lúc ban đầu, nhưng mà nhớ rằng trong sự chọn lựa đó thì sao? Anh em đứng trong đức tin và anh em đứng trong sự đáp ứng lại và sự cứu rỗi được ban cho anh em. Nhưng mà là sự chọn lựa của Chúa. Ở trong Timôthê nhì đoạn 1, chúng ta cứ dỡ tiếp tục theo trong Timôthê nhì đoạn 1 từ câu 8 tới câu 10, chúng ta cũng sẽ thấy điều đó. Tôi đọc từ câu số 9, ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm của chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Christ từ trước muôn đời vô cùng. Ở đây thì nói rằng Chúa đã chọn và cứu chúng ta, đã gọi chúng ta, chẳng bởi sự cố gắng gì của mình, nhưng vì sao? Ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Christ từ trước vô cùng. Đoạn Kinh Thánh mà gọi là căn bản là ở trong Roma đoạn số 8. Anh chị em nhớ đoạn Kinh Thánh đó và thiết lập chắc chắn rõ ràng về lẽ đạo, về sự chọn lựa Chúa. Đoạn số 8 câu 28 tới câu 30. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xin công bình, và những kẻ Ngài đã xin công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Rõ ràng điều đó là Chúa chọn và Chúa cứu, và Chúa thực hiện sự chọn lựa này cho đến cuối cùng.
Huyết Chúa vì người tuôn rơi, cất lấy những vết thương đau, man năng quyền xóa tan ngay bao nhiêu nhuốc nhơ tội tình. Chính huyết Ngài chuột mua con, đổi mới tâm tư trong con, đời con đây được cứu do nơi ân cao quý không gì bằng. Ngài tuôn dòng huyết, Chúa hy sinh thay cho con rồi, đã trả thay con hết ô tội. Ngài tuôn dòng huyết, Chúa ơi con thật rất biết ơn Ngài. Huyết Chúa xua tan bỗng tôi, giữ vững con trong ơn thiêng, không chỉ làm mất đi ơn yêu thương Chúa ban cho con. Chúa đã cho con tất cả, chính lúc trên Gô-gô-tha, đời con nay được thắng luôn khi con dân chính con thuộc Ngài. Ngài tuôn dòng huyết, Chúa hy sinh thay cho con rồi, đã trả thay con hết ô tội. Ngài tuôn dòng huyết, Chúa ơi con thật rất Chúa thật là quý báu, đã tẩy thánh con hoàn toàn, nên bao xiềng xích ma vương trên con đã không còn gì. Cứu Chúa hiện ngự trên ngôi, vẫn dõi theo con từng ngày, đời con đang được đổi thay theo như trong thánh kinh dạy truyền. Ngài cứu dòng huyết, Chúa hy sinh thay cho con rồi, đã trả thay con hết vô tội. Ngài tuôn dòng huyết, Chúa ơi con thật rất biết ơn Ngài. Đời con
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Dòng huyết, Chúa hy sinh thay cho con rồi, đã trả thay con hết ô tội. Ngài tuôn dòng huyết bao, Chúa ơi con thật rất biết ơn Ngài. Chúa ơi con thật thật rất biết ơn Ngài. Chúa ơi, con thật rất biết ơn Ngài.